Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tướng Nga nói các quan chức quân sự hàng đầu phản bội binh sĩ chiến đấu ở Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói bảo đảm hoàn toàn cam kết của Mỹ với NATO. Trung Quốc phản pháo tuyên bố của NATO, thề đáp trả kiên quyết nếu quyền lợi bị đe dọa. Ông Pita thất bại tại Quốc hội trong cuộc tranh cử chức Thủ tướng Thái Lan. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một vị tướng Nga cho biết ông đã bị cách chức tư lệnh sau khi nói với giới lãnh đạo quân đội về tình hình thảm khốc ở mặt trận ở Ukraine, nơi ông nói rằng các binh sĩ Nga đã bị đâm sau lưng bởi những thất bại của các quan chức quân sự hàng đầu. Sau cuộc binh biến ngày 24 tháng 6 của nhóm lính đánh thuê Wagner, một sự kiện được xem là thách thức trong nước lớn nhất đối với nhà nước Nga trong nhiều thập niên, Tổng thống Vladimir Putin cho đến nay vẫn giữ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov tiếp tục công việc của họ. Thiếu tướng Ivan Popov, tư lệnh quân đoàn 58, cho biết trong một tin nhắn thoại do nhà lập pháp Nga Andrei Guruliov công bố rằng ông đã bị cách chức sau khi nói sự thật với cấp trên về tình hình ở mặt trận. Ông Popov nói, quân đội Ukraine không thể chọc thủng hàng ngũ của chúng ta ở phía trước, nhưng chỉ huy cấp cao của chúng ta đã tấn công chúng tôi từ phía sau, tàn sát, chặt đầu quân đội vào thời điểm khó khăn và căng thẳng nhất. Tướng Popov là người chỉ huy các đơn vị Nga ở miền nam Ukraine, đã nêu rõ ràng về cái chết của các binh sĩ Nga là do pháo binh Ukraine và nói rằng quân đội thiếu các hệ thống pháo phản công thích hợp và trinh sát pháo địch. Không có bình luận ngay lập tức từ Bộ Quốc phòng Nga và Reuters không thể xác minh độc lập tính xác thực của tin nhắn thoại này. Nhà lập pháp Guruliov là một cựu chỉ huy quân đội theo đường lối cứng rắn, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nhà nước. Không rõ tin nhắn được ghi lại khi nào và không biết hiện tại tướng Popov đang ở đâu. Bộ Quốc phòng Nga chưa nói gì về việc sa thải ông. Những lời chỉ trích công khai như vậy đối với giới lãnh đạo quân sự của Nga từ một vị tướng thiện chiến xuất hiện chưa đầy 3 tuần kể từ cuộc binh biến của nhóm Wagner. Nếu xác thực, việc này cho thấy sự bất mãn tiếp tục diễn ra trong quân đội Nga khi họ chiến đấu trong cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Năm 2017, tờ báo chính thức của lực lượng vũ trang Nga đã đăng một hồ sơ về ông Popov. Tờ báo nói rằng trước đây ông từng phục vụ trong cuộc chiến của Nga chống lại phe ly khai ở Chechnya và trong cuộc chiến năm 2008 ở Georgia. Một kênh Telegram có liên hệ với lính đánh thuê Wagner nói rằng ông Popov đã nêu ra nhu cầu luân chuyển quân đang kiệt quệ khỏi tiền tuyến với ông Gerasimov. Reuters không thể xác minh báo cáo này. Các kênh truyền hình nhà nước chính của Nga không đưa tin về nhận xét của ông Popov trên các chương trình thời sự chính của họ hôm thứ Năm, mặc dù Kommersant, một tờ báo uy tín của Nga, có đưa tin về việc này. Các blogger chiến tranh ở Nga bị chia rẽ giữa những người cho rằng nhận xét của ông Popov là thách thức công khai và những người cho rằng ông Popov không phải là một kẻ nổi loạn, mà đơn giản chỉ là một vị tướng được kính trọng, người có bất hòa với cấp trên. Ông Popov cho biết tương lai của ông bây giờ không chắc chắn. Ông nói, các chỉ huy cấp cao rõ ràng đã cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó từ tôi và nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ trong một ngày và loại bỏ tôi. Tôi chờ đợi số phận của mình.
Tổng thống Biden hôm thứ Năm đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì cam kết với NATO bất chấp các phần tử cực đoan của đảng Cộng hòa trong chuyến thăm Phần Lan để chào đón nước này với tư cách là thành viên mới nhất của Liên minh. Tôi hoàn toàn đảm bảo điều đó, ông Biden nói trong cuộc họp báo khi được hỏi về cam kết của Hoa Kỳ với NATO trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Hoa Kỳ. Người tiền nhiệm của ông Biden, cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, đe dọa rút Mỹ ra khỏi liên minh. Không ai có thể đảm bảo tương lai, nhưng đây là vụ cá cược tốt nhất mà bất kỳ ai cũng dám đặt, ông Biden nói. Ông Biden, một đảng viên Dân Chủ, sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 và có khả năng sẽ lại đối mặt với ông Trump. Ông Biden đến Helsinki để tham gia hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland và Na Uy. Ông đến trực tiếp từ hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này được tổ chức tại Vilnius, Litva, nơi ông nói rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga chỉ làm cho liên minh mạnh hơn. Một NATO mạnh hơn sẽ làm cho cả thế giới mạnh hơn, ông Biden nói. Quyết định gia nhập NATO của Phần Lan đã phá vỡ 7 thập niên không liên kết quân sự và tăng gần gấp đôi chiều dài biên giới mà NATO chia sẻ với Nga. Đất nước này đã đẩy lùi một cuộc xâm lược của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, nhưng bị mất lãnh thổ. Họ duy trì mối quan hệ bình thường với Nga cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trước cuộc gặp song phương với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, ông Biden đã ca ngợi Phần Lan là tài sản quý giá đối với liên minh quân sự NATO. Ông nói với các phóng viên, tôi nghĩ NATO hiện mạnh hơn bao giờ hết. Và sau đó ông nói thêm rằng, hội nghị thượng đỉnh tuần này là một lời nhắc nhở về các giá trị và thách thức chung của các quốc gia thành viên. Tầm nhìn về thế giới mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ là một thế giới tự do hơn, an toàn hơn, ông nói. Tổng thống Niinisto nói, tư cách thành viên NATO của Phần Lan báo trước một kỷ nguyên mới về an ninh của chúng tôi và hoan nghênh ông Biden vì đã tạo ra sự thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, vốn tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine. Ông sẽ là một trong những người viết nên lịch sử, ông nói với ông Biden về việc Phần Lan gia nhập liên minh. Ông Biden và các nhà lãnh đạo Bắc Âu cho biết trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến cùng.
Bắc Kinh phản pháo cáo buộc của NATO rằng Trung Quốc thách thức các lợi ích và an ninh của NATO, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực nào của liên minh quân sự này nhằm mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong một thông cáo với ngôn từ mạnh mẽ được đưa ra trong lúc cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại thủ đô Vilnius của Lithuania đã đi được nửa đường hôm 11 tháng 7, NATO nói Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thách thức các lợi ích, an ninh và giá trị của tổ chức này bằng các tham vọng và chính sách mang tính cưỡng ép. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sử dụng một loạt các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự để tăng cường dấu chân toàn cầu của họ và sức mạnh dự phóng, trong khi không rõ ràng về chiến lược, ý định và việc gây dựng quân sự, các nguyên thủ quốc gia NATO nói trong thông cáo. Các hoạt động mạng hỗn hợp độc hại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như những luận điệu đối đầu và thông tin sai lệch của họ nhắm vào đồng minh và gây tổn hại cho an ninh của liên minh. Phái bộ Trung Quốc tại châu Âu nói trong một tuyên bố hôm 11 tháng 7 rằng nội dung liên quan đến Trung Quốc của thông cáo đã coi thường các sự thật cơ bản, bóp méo quan điểm và chính sách của Trung Quốc, đồng thời cố tình làm mất uy tín của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối và bác bỏ điều này, phái bộ nói. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh rằng mặc dù Trung Quốc không phải là đối thủ của NATO, nhưng nước này đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bằng hành vi mang tính cưỡng ép của mình. Trung Quốc đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, từ chối lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, đe dọa Đài Loan và tiến hành xây dựng quân đội đáng kể, ông nói. Tuy nhiên, NATO không đề cập đến Đài Loan trong thông cáo của mình. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết việc ông Stoltenberg một lần nữa bày tỏ rõ ràng mối quan tâm của mình đối với an ninh ở eo biển Đài Loan là rất có ý nghĩa. Đài Loan là một thành viên dân chủ có trách nhiệm của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẵn sàng hợp tác với các đối tác có cùng chí hướng như châu Âu và Mỹ để cùng nhau chống lại sự ép buộc và thách thức từ các chế độ độc tài, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói thêm. Tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày còn có một số nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham gia lần thứ hai nhằm mục đích nhắc nhở liên minh quân sự chú ý đến các rủi ro ở Đông Á, trong khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tìm kiếm sự hợp tác an ninh quốc tế sâu rộng hơn trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên và căng thẳng về Trung Quốc. Vào tháng 5 năm nay, ông Kishida nói Nhật Bản không có kế hoạch trở thành thành viên NATO, mặc dù NATO đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở Tokyo, văn phòng đầu tiên ở châu Á, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực. Phái đoàn Trung Quốc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối sự di chuyển về phía đông của NATO vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa các quyền của Bắc Kinh sẽ bị đáp trả kiên quyết. Bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc sẽ bị đáp trả kiên quyết, phái bộ nói. Trong thông cáo, NATO cho biết Trung Quốc tìm cách kiểm soát các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp then chốt, cơ sở hạ tầng quan trọng, chuỗi cung ứng và vật liệu chiến lược. Đồng thời, Bắc Kinh cũng sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình để tạo ra sự lệ thuộc chiến lược và tăng cường ảnh hưởng. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đáp trả, nói trong một bản tin rằng các cuộc chiến tranh và xung đột liên quan đến các quốc gia NATO cho thấy khối này là một thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định toàn cầu. Bất chấp tất cả hỗn loạn và xung đột đã gây ra, NATO đang bành trướng vòi của mình tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mục đích rõ ràng là kiềm chế Trung Quốc, bài báo nói.
Ông Peter Limchanoerat hôm thứ Năm 13 tháng 7 đã thất bại trong nỗ lực ban đầu để trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan sau khi ông bị cản trở trong một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội với một loạt người vắng mặt và gần 200 phiếu trắng. Nhà lãnh đạo của đảng thắng cử Move Forward không có đối thủ tranh cử, nhưng đã phải vật lộn để thu hút đủ phiếu ủng hộ cần thiết của hơn một nửa trong số 749 thành viên Quốc hội lưỡng viện, bất chấp sự ủng hộ của liên minh 8 đảng của ông. Một cuộc bỏ phiếu khác dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần tới. Ông Pita có thể tranh cử nếu được đề cử lại. Đảng Move Forward và đối tác liên minh của họ, đảng Phiêu Thái, đã đánh bại các đảng bảo thủ ủng hộ quân đội trong cuộc bầu cử vào ngày 14 tháng 5, vốn được nhiều người coi là sự gạt bỏ đối với gần một thập niên chính phủ do quân đội bảo hoàng lãnh đạo hoặc hậu thuẫn. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm là một bài kiểm tra quan trọng đối với ảnh hưởng chính trị của ông Pita và là thước đo sự phản đối với chương trình nghị sự chống thiết chế của đảng ông, bao gồm loại bỏ quân đội khỏi chính trị, hạn chế độc quyền kinh doanh và sửa đổi luật quy định án tù dài hạn vì xúc phạm chế độ quân chủ. Thất bại của ông là đòn lớn nhất trong hai ngày nóng bỏng đối với ông Pita, 42 tuổi, người đã được đào tạo tại Hoa Kỳ và đã bị hai khiếu nại pháp lý chống lại ông vào đêm trước cuộc bỏ phiếu, bao gồm cả khuyến nghị loại ông, dẫn đến hàng trăm người phản đối. Những người biểu tình tụ tập và cảnh báo về các diễn biến nhằm ngăn chặn đảng Move Forward nắm quyền. Việc ông Pita quyết tâm theo đuổi chương trình nghị sự của Move Forward đã đặt ông vào thế đối đầu với những mối quan hệ rất mạnh, bao gồm những người bảo thủ và các gia đình giàu có lâu đời, những người đã xuất hiện trên chính trường Thái Lan trong nhiều thập niên và được cho là sẽ nỗ lực cản trở ông trong quốc hội. Mặc dù giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhờ sự ủng hộ đông đảo của giới trẻ và cử tri ở thủ đô Bangkok, ông Pita cần phải thuyết phục được một số trong số 249 thành viên của Thượng viện có khuynh hướng bảo thủ, được quân đội bổ nhiệm sau cuộc đảo chính vào năm 2014.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Năm 13 tháng 7, bên lề các cuộc họp của ASEAN tại thủ đô Indonesia, là diễn biến mới nhất trong một loạt các tương tác giữa hai siêu cường đối địch. Ông Vương đại diện cho Trung Quốc tham dự cuộc họp ở Jakarta của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các nước đối tác sau khi Bắc Kinh cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương không tham dự được vì lý do sức khỏe. Ông và ông Blinken được nhìn thấy ngồi đối diện nhau trong phòng họp của một khách sạn ở trung tâm Jakarta và không nói chuyện với báo chí. Ông Blinken đã gặp ông Tần và ông Vương tại Bắc Kinh vào tháng trước, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một ngoại trưởng Mỹ sau 5 năm. Chuyến đi nhằm mục đích giảm bớt sự cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường, cũng là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Vương, người phụ trách chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có thứ bậc trên ông Tần, người nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao, đứng đầu về chính sách đối ngoại của chính phủ Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã tổ chức một cuộc họp hiếm hoi tại Lầu Năm Góc vào ngày thứ Tư với các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ về châu Á. Lầu Năm Góc cho biết, vốn nằm trong các cuộc họp diễn ra sau khi Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc miễn cưỡng tham gia vào các hoạt động liên lạc quân sự. Các nhà phân tích coi những cuộc họp này là một phần trong nỗ lực dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm, nhưng căng thẳng hiện vẫn ở mức cao. Cuộc gặp cuối cùng của ông Blinken với ông Vương Nghị ở Bắc Kinh dường như là cuộc gặp khó khăn nhất trong chuyến thăm của ông, khi ông Vương nói với ông rằng nguyên nhân sâu xa của mối bất hòa giữa họ là những hiểu lầm của Mỹ về Trung Quốc và các chính sách sai lầm của Mỹ đối với Trung Quốc, theo lời ông. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.